sâu xa mà thấy được lý thân để chứng ngộ hòa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công đấng
công sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ thân như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
đường. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Tam Thốt, mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con như chúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 10 năm 2014. Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Suttanipata Kinh Maga sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thích. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đối tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa ngoại tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Suttanipata, kinh Maga, chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa giác nhẫn dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Một cái định nghĩa
Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta-Nipata, kinh Maka. Như vậy tôi nghe, một thời Thủ Tôn ruột trú ở Rajagaha, trên núi Vichihakata, rồi Thanh Ni Maka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Thanh Niên Ma Cá bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, con là người bố thí, là thí chủ, rộng rãi, mong muốn được yêu cầu. Con tầm cầu tài sản đúng pháp. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, với những tài sản thâu hoặc đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, con cho một người, con cho hai người, con cho ba người, con cho bốn người, con cho năm người, con cho sáu người, con cho bảy người, con cho tám người. Con cho 9 người, con cho 10 người, con cho 20 người, con cho 30 người, con cho 40 người, con cho 50 người, con cho 100 người, con cho nhiều hơn nữa. Thưa Tôn giả Gotama, con cho như vậy, con bố thí như vậy, con có được nhiều phước đức không? Này thanh niên, con cho như vậy, con bố thí như vậy, con được nhiều phước đức. Này thanh niên, ai là người bố thí? Là người thí chủ rộng rãi, mong muốn được yêu cầu. Ai tầm cầu tài sản đúng pháp? Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, với những tài sản thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, người ấy cho một người, cho 100 người, cho nhiều hơn nữa, người ấy được nhiều công đức. Thanh niên Ma Cá thưa, Tôn giả Gotama, con hỏi bậc hiền hòa, bậc trà sa không nhà, ai ưa muốn được cầu, là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức, bố thí mong cầu phước, ở đây thí người khác đồ ăn và đồ uống, tại đâu nên bố thí, để đồ cúng được tịnh. Thế Tôn bèn trả lời, này thanh niên Ma Cá, ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức. Bố thí năng cầu phước, ở đây thí người khác, đồ ăn và đồ uống, người ấy cần phải thí, người xứng đáng cúng dường. Thanh niên Ma Cá thưa, Tôn giả Gotama, Ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức, bố thí mong cầu phước, ở đây thí người khác, đồ ăn và đồ uống, Thế Tôn hãy nói con, nên cúng dường cho ai? Thế Tôn, những ai sống ở đời thật sự không nhiễm trước, hoàn toàn không sở hữu, tự ngã được nhiếp phục, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai đã chặt đứt mọi kiết sử trói buộc, nhiếp phục được giải thoát, không dao động mong cầu, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai đã giải thoát mọi kiết sử trói buộc, nhiếp phục được giải thoát, không khổ không mong cầu, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Vị nào đã đoạn tận tham sân và cả si, các lậu hoặc đã đoạn, phạm hạnh đã thành tựu, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Ai sống không mang trá và không có kiêu mạn, những vị sống không tham, không ngã sở, không cầu, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai đối với ai không rơi vào hệ lụy, vượt khỏi được bộc lưu, du hành không ngã sở, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Với ai không tham ái, một vật gì ở đời, không ái hữu phi hữu, đời này hay đời sau, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai từ bỏ dục, sống không có gia đình, khéo léo biết chế ngự, như con thoi chính trực, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai ly tham ái, các căn khéo định tĩnh, như mặt trăng thoát khỏi, nanh vuốt của Rahu, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai được an tịnh, ly tham ly phẫn nộ, sau khi bỏ đời này, không còn có sanh thú, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Đoạn sanh tử đã xong, không còn chút dư tàn, nghi ngờ và vân vân, tất cả được nhiếp phục, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai sống ở đời, tự mình làm hòn đảo, không có vật sở hữu, giải thoát được trọn vẹn, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Những ai nghe đời này như thật rõ biết được, đây đời sống cuối cùng, không còn có tái sanh, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Ai đạt lễ tối thượng, ưa thiền giữ chánh niệm, đạt được sự giác ngộ, chỗ quy ngưỡng người người, đúng thời đối vị ấy, hãy cúng đồ tế tự, vị phạm trí cầu phước, hãy bố thí như vậy. Ma Ca, thật sự câu con hỏi không trống không vô ích, Thế Tôn nói cho con những ai đáng cúng dường, ở đây Ngài đã biết sự thật như thế nào, như vậy chính là Pháp, Ngài được biết như vậy. Rồi thanh niên Ma Ca lại thưa thêm như sau: ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức, bố thí mong cầu phước, ở đây thí người khác, đồ ăn và đồ uống, Thế Tôn hãy nói con. Pháp tế tự hoàn toàn. Thế Tôn nói Ma Ca, hãy tế đàn tế tự, phải làm cho trong sạch, hoàn toàn mọi tâm tư. Đối người lễ tế đàn, đối tượng là đồ cúng, hãy an trú ở đây, từ bỏ sự sân hận. Vị ấy đoạn tận tham, nhiếp phục cả sân hận, tu tập tâm từ bi, vô lượng khắp tất cả. Với hạnh không tánh vật, ngày đêm luôn tu tập, cùng khắp mọi phương hướng, biến mãn vô lượng tâm. Ma Ca, ai trong sạch giải thoát, ai còn bị trói buộc, ai với tự thân mình đi đến phạm thiên giới, vì không biết con hỏi, hãy nói lên phẩm sĩ, mong Thế Tôn chứng giám. Cho con ngày hôm nay, con được thấy phạm thiên, Ngài đối với chúng con, thật sự Ngài ngang bằng với phạm thiên không khác. Ôi bậc chổi hào quang, làm thế nào được sanh lên cảnh giới phạm thiên? Thế Tôn đáp Ma Ca, Ai tổ chức tế đàn đầy đủ cả ba phần, tế đàn ấy tăng thịnh với những người được cúng, xứng đáng được cúng dường. Tế đàn như vậy xong, chân chánh muốn được cầu, ta nói vị ấy sanh tại cảnh giới phạm thiên. Khi nói được như vậy, Thanh Ni Ma Tha bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai thưa tôn giả Gotama, thật vi diệu thai thưa tôn giả Gotama. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời vi ngưỡng. Chúng con xin kính thỉnh cùng tọa tể siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Nam mô Dhammaya. Nam mô Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đồng hồ phụ tử. Dường như hôm nay đừng hết rồi tốt trở lại. Rất là quan hỷ. Ngay từ đầu chúng tôi đã nghe suôn sẻ không còn trở ngại. Do vậy hy vọng bài giảng hôm nay nó cũng được suôn sẻ như là kia. Trong những ngày qua hơn 15 ngày qua chúng tôi được hợp gần ai nói khi vào rừng không có chích được gì cho chiếc tâm cho chiếc người được nói không nghe được mà nói một chút thì bị mất, bị rớt mạng. Hôm nay thì tốt rồi, hy vọng rằng từ hôm nay trở đi tôi có thể sinh hoạt cùng chư tăng tung dung kính bạch chư tăng kính huống thì hôm nay chúng tôi bắt đầu bộ bài kinh mới và chúng tôi chọn bộ bài kinh đó để tính mang khác. Vừa rồi chúng ta đã được nghe Thầy Tư Yêu Sĩ đọc trọn cả bài kinh. Nhưng hôm nay chúng tôi giảng chỉ có một phần chứ không giảng hết được. Ở đây bạn Thá là một thanh niên sống ở thành Rajika, thành Busa. Và thanh niên này là người hào phóng, cả từng bố thí cả tài. Cho đến nhiều người nhưng trên đây là khó muốn biết cái sự hào phóng của mình, cái sự bố thí của mình như vậy nó có kết quả tốt hay không. Cho nên là khá thì nghĩ đến Đức Phật. Cho nên mà khác tự nghĩ rằng là trong ông Gautama, những người họ biết được quá khứ vị đại vị lai, cho vậy ta hãy hỏi Sama Gautama về vấn đề này. Thì lúc đó Đức Thế Tôn trú tại Rajagaha, trên núi Đức Thế Cô Tát núi lên xuống. Lúc bữa thầy Ni Ma Tha đi đến Đức Thế Tôn thăm hỏi Đức Thế Tôn, rồi bạch lên những cái câu và trình với Đức Phật về những cái câu hỏi. Mà anh ta thắc mắc, anh ta hỏi Đức Phật và anh ta là người thí chủ, là người bố thí, và luôn luôn mong mỏi có người đến sinh, tức là mong muốn có người được yêu cầu, mong muốn được yêu cầu, mong mỏi có người đến sinh, sinh thì cho. Và anh ta cũng bạch với Đức Phật rằng là tài sản của ta tập cầu đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tạo dựng đúng pháp, thành tâm đem bố thí. Thì như vậy anh ta có được phước báo không? Thì Đức Phật này trả lời cho anh ta biết rằng là người bố thí như vậy, người sẽ được tiền cái phước báo. Rồi Đức Phật này nhấn mạnh rằng những ai tầm cầu tài sản đúng pháp, thu hoạch tài sản đúng pháp, là người muốn được người khác yêu cầu và thân lòng tu bố thí, bố thí rất rộng rãi, thì người đó sẽ được nhiều cái công đức. Thế nên thì mặt khác và hỏi Đức Phật thêm nữa, trong những cái câu ở trong bài kệ thì chúng ta cũng nên biết rằng là vì là cái thể kệ gia kha, cho nên những lời lẽ, những ý tứ ở trong đó không có gì lạ. Chúng ta sau khi nghe được giải thích, chúng ta sẽ hiểu, cũng giống như là chúng ta đọc thơ, văn thơ của Quỷ Du vô vân, chúng ta đọc qua nếu như mà không có lời bình, không có lời giải thì chúng ta khó có thể hiểu hết được những cái câu nói gần gần xa xa, hay nói hàm ý, chứ không có nói rõ như là cái con xuôi. Ở đây thân nhân nó khác. Thưa quý vị Phật đồng, tôn giả Gotama có hỏi bậc hiền hòa mà cả ba không nhà. Thì rõ ràng trong ba câu này mới chiều qua này, chúng ta thấy nó buồn cười. Là câu hỏi gì? Chỉ bạch với Đức Phật là con xin hỏi ngài bậc hạ cúng vậy được rồi. Còn bạn này mô tả thêm là con hỏi bậc hiền hòa mặc cả xa không nhà. Cái đó chỉ là mô tả thêm cái cảm nghĩ chúng ta về Đức Phật. Chúng ta hỏi cái gì? Chúng ta hỏi rằng ai ưa muốn được cầu là thí chủ Giê-xu, mong muốn được phước đức bố thí, mong cầu phước ở đây thí được khác. Đồ ăn và đồ uống tại đâu nên bố thí để đồ cúng được tịnh? Thì nguyên tắc phải kể như vậy, chỉ có tốt là cái câu hỏi là anh ta muốn hỏi Đức Phật là nên cúng dường cho ai, cái sự cúng dường đó nó mới thanh tịnh. Chỉ đơn giản vậy thôi thưa quý vị. Thì Đức Thế Tôn ngài cũng đã trả lời bằng những cái bài kệ. Thế Tôn bèn trả lời, cái câu này không phải là câu mà Đức Phật nói, cái câu này là của các vị A-xà-lê trước tác. Cái câu Thế Tôn bèn trả lời: bắt đầu từ câu thứ hai đó mới là lời của Đức Phật thiết. Này Thanh Niên Ma Cá, ai ưa muốn được cầu là thí chủ gia chủ, mong muốn được phước đức bố thí, mong cầu phước ở đây thí được các đồ ăn và đồ uống. Người ấy cần phải thí, người xứng đáng cúng dường. Ở đây thì trong cái câu đầu mà Đức Phật này trả lời cho Thanh Niên Ma Cá, là người nói rằng người bố thí mong cầu phước, người ấy cần phải bố thí đến bậc xứng đáng cúng dường. Bậc xứng đáng cúng dường như vậy thì được phước báo nhiều hơn. Lúc bây giờ thanh niên Ma Tát thưa với Đức Phật: Tôn giả Gotama, ai ưa muốn được cầu là thí chủ giới chủ, mong muốn được phước đức, muốn thí con còn phước ở đây thí chủ khác, đồ ăn và đồ uống. Thế Tôn, hãy nói con nên cúng dường cho ai? Thì thưa thì trong cái câu hỏi thứ hai này, mà ta cũng lặp lại cái nội dung của cái bài kệ thứ nhất, chỉ khác có hai cái câu sau thôi. Câu đầu trong bài kệ đầu: ở đây thí chủ khác đồ ăn và đủ, vẻ cần phải thí. Đoạn ngũ: tại đâu nên bố thí để đồ cúng được tịnh? Thì Đức Phật phải trả lời trong bài kệ đầu: ở đây người thí người khác đồ ăn và đồ uống, người ấy cần phải thí bậc xứng đáng cúng dường. Đức Phật đã nói là như vậy. Nhưng mà thanh niên Ma Tát cũng chưa hiểu hết được cái câu trả lời đó, bởi vì người ấy cần phải thí người bậc xứng đáng cúng dường, và bậc xứng đáng cúng dường là ai? Thì thanh niên Ma Tát lặp lại cái câu hỏi và sửa lại cái câu chót: ở đây thí người khác đồ ăn và đồ uống, Thế Tôn hãy nói con nên cúng dường cho ai? Tức là giờ hỏi trực tiếp, hồi nãy là cúng dường ở đâu? Thì đồ thí cái thanh tịnh. Thì Đức Phật ngài đã trả lời tóm tắt như vậy. Thì bây giờ anh ta hỏi rõ là nên cúng dường cho ai? Thưa quý vị, bắt đầu sau đó Đức Thế Tôn ngài đã thuyết một loạt mười ba kệ. Còn những cái câu hỏi, cái câu, những cái câu kệ sau, tức là sau 13 kệ này, thì câu nói đó là của thanh niên Ma Tát và tán thán Đức Phật. Mà hỏi thêm Đức Phật cũng từ cái vấn đề người mà xứng đáng bị xâm của những tánh giới hoàng thi. Còn ở đây thì 13 kệ này Đức Thế Tôn này đã nói lên cái ý nghĩa mà gọi là người xứng đáng cúng dường. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật dạy rằng những ai sống ở đời thật sự không nhận thức, hoàn toàn không sở hữu, tự ngã được biết phục, đúng thời đối vị ấy hãy cúng đồ tế tự, vì phạm chí còn phước hãy bố thí như vậy. Bài kệ này Đức Thế Tôn này đã nói lên cái pháp tánh của người mình gọi là bậc sĩ đắc cúng dường. Những ai sống ở đời thật sự không nhiễm phước, tức là không nhiễm phước thì sẽ không có bị dính mắc, không có chấp thủ. Chữ A sắp tao đó, chữ A sắp ta từ cái động từ gọi là sắp sắp tiết, tức là cái chuyện quý lý, cái chuyện biết mất. Ở đây A sắp tao tức là không có quý lý của cái chính mắt, hoàn toàn không sở hữu. Ở đây cái chữ A-kinh-chá-na thì sao? Không có dính mắc với cái gì mà cho rằng là của tôi, của ta, gọi là hoàn toàn không sở hữu. Tự ngã được nhiếp phục. Ở đây thứ gì? Cái chữ giác tác tao chữ giác tác, anh ta ở đây tức là chính mình, và chữ giác tô đó là quá khứ phần từ. Có nghĩa là được quý niệm, được nhiếp phục, tức là ở đây chúng ta thấy cái chỗ này là lúc cái câu này muốn ám chỉ cho một vị thánh A La Hán, bởi vì bậc thánh A La Hán lại không có nhiễm trước bất cứ cái gì ở trong đời, lại cũng không có chấp cái này là của tôi, lại không có chấp, lại không có sở hữu bất cứ gì. Và bản thân của vị A La Hán Ngài đã tự nhiếp phục tâm ý khi mất cái cảnh sắc, ta nghe tiếng của những mùi gửi đến vị trên sự chẳng ý nghĩ, phải nhiếp phục tâm để không có không có khởi lên tham ái ưu bi, tức là không có tham sân đối với cảnh. Như vậy được gọi là tự giả được nhiếp phục. Thì ở đây trong cái bài kệ này, Đức Thế Tôn này đã nói lên cái pháp của một vị, cái pháp tánh của một vị A La Hán, cái đức tánh của một vị A La Hán. Một người như vậy đó, thì ai muốn có phước hãy cúng đồ tế tự, hãy bố thí như vậy. Cái kinh Bà La Môn ở đây đó, nó không có liên hệ gì ý nghĩa khác mà cái chữ Phạm Chí hay là cái chữ Bà La Môn, vì rằng Thanh Ni Ma Tát một người Bà La Môn, do đó Đức Phật đã nói rằng vị Phạm Chí có phước, tức là vị Bà La Môn này, tức là Thanh Ni Ma Tát. Hãy cúng đồ tế tự, hãy bố thí như vậy, tức là bố thí cho cái bậc không có diễn trước, bậc hoàn toàn không có sở hữu, bậc mà đã tự giết phục như vậy, nếu muốn cầu phước hãy bố thí như vậy. Trong cái bài kệ thứ nhất thì ý nghĩa cũng dễ hiểu cho mọi người. Ở cái bài kệ 491, phân đoạn 491, một lần nữa Đức Phật ngài cũng nói lên cái pháp tính của Bệ Đà ở theo cách khác. Những ai đã chặt đứt mọi cái sự trói buộc, nhiếp phục được giải thoát, không dao động mong cầu, đúng thời đối với ấy hãy cúng đồ tế tự, vì Phật chí có phước, hãy bố thí như vậy. Một lần nữa Đức Thế Tôn này mô tả về cái đức tính của vị A La Hán đối với 10 chi chữ sanh tu chánh ác là thân chí và nghi với công thủ dục ái là sân ái sắc hay vô sắc kiên mạng và vô minh phóng dật và vô minh. Thì đối khi mà chứng được quả vị tu đạo vườn thì mới có cách đức, chặt đức có ba cái sự là thân chí và ly giới bất thủ. Đến cái bậc Tư Đà Hàm thì làm cho giảm nhẹ hai cái sự tại chân. Đến bậc A La Hàm thì chặt đức được dục ái sanh, cho đến khi chứng được đạo quả A La Hán thì lúc đó mới là chặt đức mọi kiết sử. Bởi vì năm hạ phần kiết sử là các bậc thánh hữu học đã diệt trừ, nhưng mà từ năm thượng Phật cái kiểu như thế dùng là tất cả những sắc nhà nào cũng dùng của mình thì chỉ đến hai là anh chẳng biết được. Bậc nhiếp phục được giải thoát, không dân giao động mong cầu, ở đây có những từ cái chỗ này vui chỉ đang tăng từ cái động từ đa mê tí. Có nghĩa là quý vị cái thuần thục vì mà đã được quý vị thuần thục hay là điều phục chính bản thân mình, trở về gọi là một chiếc phục được giải thoát với chúng ta, tức là thoát khỏi những cái phiền não. Không dao động mong cầu, cái chữ không dao động là chữ Anicca. Chữ Anicca có nghĩa là cái chữ rung động, cái chữ dao động nó đồng nghĩa với chữ tình chất tiếp động từ tí. Một vị A-la-hán thì các ngài không có bị dao động, tức là không có bị dao động trước cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh phi tình thì cảnh xúc. Còn cái chuyện mong cầu trở đi, hai từ này chúng ta phải kết chung lại, tức là không dao động, không mong cầu. Nhưng mà vì câu này năm chữ cho nên không dao động mong cầu, chúng ta nghe dường như là thiếu một chữ không, do đó cho nên không dao động phải rồi mong cầu. Chúng ta thấy cái nghĩa đó là nghĩa không tốt, nhưng mà thực ra thì cái chữ biết ra ta chứ a ta ở đây tức là cái sự mong mỏi, cái sự ước muốn. Còn lý ra có nghĩa là không, như vậy chữ lý ra ta tức là không có sự ước muốn, hay là sự ước muốn không còn đối với nghĩa. Như vậy đây là cái pháp tính của vị A La Hán, cái đặc tính. Rồi Đức Phật cũng kết luận như trên, đúng thời đối vị ấy hãy cúng dường tế tự, vì phạm chí còn phước hãy bố thí như vậy. Thì ở cái bài kệ nào cũng có cái câu chót nó tương tự như thế. Ở bài kệ 492 Đức Phật dạy rằng là những ai đã giải thoát một chiếc sự trói buộc, thì những ai được giải thoát một chiếc sự trói buộc thì nó trùng nghĩa với cái câu mà những ai đã tránh được một chiếc sự trói buộc. Ở trên một chiếc sự trói buộc đó, thì gọi là tập đức. Nhưng mà bài kệ kế tiếp thì đối với mỗi cái sự thất vọng thì vị đó đã giải thoát khỏi cái sự ràng buộc và sự trói buộc đó. Giết phục được giải thoát câu nhận trụng trên rồi, không khổ không mong cầu. Chúng ta hãy xem cái chữ không khổ không mong cầu, hãy xem cái câu này vì vì quá thần kinh lắm, nó giống nhau, chúng ta đều giống nhau. Về sắc pháp sanh vô cho nó quyết vũ tất cả là vì giải thoát. Như vậy thì hai đề tài này hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau ở chỗ là vị A La Hán ngài đã chặt đứt mọi suy nghĩ, tức là mọi sự ràng buộc. Còn cái câu hỏi 49 thì giải thoát mọi suy nghĩ trói buộc. Các cái như vậy thôi. Cũng chính gọi là không khổ. Ở trong vấn đề này thì chúng tôi không có, chúng tôi không có thấy cái chữ không khổ, không mong cầu. Bởi vì nó cũng là cái chữ Anicca Nirvana. Tức là không dao động mong cầu, không dao động mong cầu. Còn lại bao nhiêu những cái từ khác á thì bài kệ này nó cũng rất dễ thôi thưa quý vị. Chỉ giống ở cái bài kệ số 491 nó chỉ khác nhau ở chỗ là chặt đứt một ý tưởng trói buộc. Còn cái câu kế tiếp nữa thì ai đã giải thoát một ý tưởng trói buộc, còn lại bao nhiêu thì cũng dốt thôi. Có lẽ là chúng tôi sẽ dừng lại ở đây, bởi vì ba cái bài kệ này 490, 491 và 492 thì ý nghĩa như vậy. Chúng ta dừng lại ở đây nha. Cái phần thời gian còn lại thì dành cho cái buổi thảo luận của chúng ta về cái bài kệ này. Bây giờ xin cung kính trình bày với tám quan hỷ điều hợp cho các câu hỏi. Chúng tôi xin tạm nghiêm bài giảng hôm nay với ba câu kệ mà Đức Thế Tôn đã thuyết trả lời cho trên bề mặt ha. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc để thường tiến trong đời sống của mình. Kính chia phước đến tất cả chư Phật tử chúng sinh, mong cho quý vị hiện được sự an vui. Kính quá, Nam Mô Bổn Sư.
Xứng đáng sự cúng dường từ sự cầu phước, thì ý nghĩa thật sự của ba chữ đó như thế nào? Ahunayo, Bahunayo, Dakshinayo, xin sư tổ hoan nghỉ giảng cho mọi người về điểm này, chỉ xin sư tổ.
Nam Mô Thầy. Kính bạch chư tăng chư thượng vị, ba từ này thông thường thì xài giống nhau, nhưng mà nếu mà chúng ta căn cứ vào giấy sử dụng của từ đó, thì chúng ta thấy ba từ này có cái sự khác nhau một chút. Với vậy cho nên mới đem làm vậy, mới có ở trong ân đức tam bảo sang khu nát. Chữ A của Lê Dô là bậc xứng đáng cúng dường vì cái sự kính trọng cái chữ A của Lê Dô. Ngoài tam bảo ở đây các bậc hữu ân như là đối với mẹ cha hay thầy tổ thì được gọi là ông lê vô, là một sự đáng cúng dường. Chỗ đó nó còn có cái gì lạ hơn gì, nhưng mà khi mà nói đến cái chữ ba lê vô đắc này vô thì ở đây chỉ dùng tài để chỉ cho đức tăng là thôi. Bởi vì ở đây cái chuyện bằng đây vô Người ta thường xài cái chữ giống như chữ tạp phẩm, tức là đáng. Để biết tạm cho nên ở đây có cái từ chỉ tôn phú nát. Tôn phú nát ở đây đến gọi là danh từ, nam tính thì đó là chỉ người khác. Còn danh từ trung tính thì đó là cái vật biến tầm hay là vượt gì lại khác. Còn phan phú đen giá tức là ở đây vật đáng thọ lãnh, vật dụng mà người ta đem đến người ta biết tặng như là tặng một cách quý. Chư tăng nhé, người ta đem đến để cho, không phải là đem đến để sẽ cúng dường nữa, không phải là cho gì cho khinh nghiệt hay là cho như là bố thí cho kẻ nghèo khó rồi cùng ăn xin, mà ở đây Phật tử họ cúng dường, họ đem cho là vật quý trọng, không đến cho học kính trọng như là một cái quý thứ gì. Có nhiều người Phật tử ở gia đình Phật tử khi mà thấy sư tăng đến nhà họ, họ đem họ mời nước hay là họ mời thức ăn, họ cái ngày hôm đó họ xem như chư tăng như là cái thử thách đến nhà, mà họ có cái gì họ cũng đem ra để họ tiếp đãi. Thì như vậy gọi là chư tăng là cái vị mà đáng cho người ta tiếp đãi bằng một cái sự, bằng một cái sự tôn trọng quý trọng. Thì ở đây mới gọi là ba hồ nê vô. Mà nguyên gốc của cái chữ ba hồ nê vô, ba hồ nê có nghĩa là cái Phật biết tặng hay là cái bữa tiệc đại khách. Thì nghe như vậy là chúng ta hiểu. Còn cái chữ đắc hi nê vô, chữ đắc hi na thì nó lại có cái nghĩa giống như là một cái sự cúng dường để mà cầu phước. Ví dụ như bây giờ khi mà người ta muốn có cái phước báo hay là để họ hướng đến cho thân nhân chẳng hạn, thì họ nghĩ đến tâm chỉ có chuyên tâm nha, là bây giờ cái sự cúng dường đó cái phát sanh phước báo dồi dào để họ có thể họ hưởng được cái quả phước lớn trong tương lai, hay là để hồi hướng phước đối với người thân được. Ở đây cho cô đắc kinh la đi na tăng công đức và tiết tăng đi cho các tăng đa giác thành tổ và tổ và tiết. Cái sự cúng dường các tăng được gọi là đắc kinh la đa na. Chỉ có sự cúng dường như vậy nó mới thấu đáo đến cho người đã quá vãng. Thì ở đây thứ gì trong ba từ đó, a hồi nay vô, ba hồi nay vô, đặt cái này vô đều ám chỉ cho tăng đệ tử Đức Thế Tôn cả. Nhưng mà mỗi từ có cái khác, như ở đây sự tội giới đẳng cũng vừa nêu bên ba cái câu đó, bậc xứng đáng nhận lễ phẩm. Bậc xứng đáng nhận tặng phẩm, xứng đáng thọ nhận tế phẩm. Thì như ở trong cái bài kinh này, là khi mà người mà muốn cầu phước, họ đem cúng dường cho các vị ấy, về cúng dường tế tự, cúng dường tế tự theo cái nghĩa dân gian của bên mạng, tức là họ đem những cái phẩm vật họ cúng dường lên một vị thần linh cao đất. Nhưng mà ở đây khi họ cúng dường cho vị A La Hán thì họ xem trọng cái vị A La Hán đó, xem trọng cái vị tiền số đức hạnh đó để họ cúng dường. Thì như vậy cái nghĩa chung thì được có nghĩa là xứng đáng nhận lệnh, xứng đáng nhận lệnh của người khác, họ đem cho, đem biếu tặng hay là đem cúng dường. Tôi nghĩ là, nhưng mà về cái tính chất thì nó có khác chút. Bậc xứng đáng nhận cúng dường do lòng cung kính, bậc xứng đáng nhận cúng dường từ cái sự thương quý. Như là thử thách bắt cái này vô là xứng đáng nhận cái sự cúng dường của người cầu phước, tức là họ muốn thành tựu được cái việc gì cho mình hay cho người thân thì họ đem họ cúng dường tăng như vậy để cho cái quả phúc nó dồi dào, không có sự gì. Ba cái chữ này đã được nêu lên một cách rõ ràng như thế. Hãy xin cảm ơn từ tội giới tặng đã định nghĩa cho ba chữ này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của câu hỏi thảo luận số 1 mà từ tội giới tặng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, xin chào tất cả quý vị. Quý vị hôm nay, tôi là quý vị thấy rất là để từ quý vị có thể trả lời được bình thường. Và chúng tôi sẽ trả lời bình thường là từ đây chúng ta có phần cải thiện ở Biển Đông. Còn bây giờ thì tiếp tục chương trình tiếp tục không ạ? Tôi có thể trả lời cho cuộc thử số 2 tại sao bằng phí xem lời khu phương nhất là trong tất cả bài thi. Xin chào tất cả quý vị. Tôi biết được không ạ?
Cùng với chư tôn đức tăng kính chào quý bạn cô thiền nữ thân cha phật tử. Khi nói đến tính cá nhân thí đó là mình lựa chọn một vị, nhưng mà khi mình nói đến tăng thí á là một cái tập thể, một cái tập thể mà hãy cái tập thể á thì chúng ta thấy nó có một cái sự trải dài rất là công đức. Ví dụ chúng ta thấy chư tăng duy trì giáo pháp đức phật thì từ thở Đức Phật chuyển Pháp Luân, Đức Phật Niết Bàn tới bây giờ là 2558 năm tính theo Phật lịch. Thì như vậy là chúng ta thấy Đức Phật thì chỉ sống có 45 năm sau khi ngày hoàn thiện chứng ngộ với chánh pháp, thì ngày hoàn thiện 45 năm còn lại là chư tăng thừa thiền kéo dài như vậy. Như vậy thì khi mình nói cúng dường tăng là cúng dường trong một ba ngôi tam bảo, mà ngôi tam bảo này thì duy trì pháp bảo giống như là duy trì pháp bảo mà hình bóng thì Đức Phật tăng bảo là sự nối dài, và chính cái sự mà cúng dường không có phân biệt đó nên nó thực sự là tăng thí. Còn khi mình nói đến tăng thí thì mình thấy rằng như tăng là một cái vị mà đã gìn giữ cái chánh pháp này và thuyết giảng cái chánh pháp, hoặc là thừa kế cái đời sống trong gia đình, tiếp nối cho nó dài. Còn nếu mà nói đến cá nhân thí thì cũng một vị thôi. Nên khi nó tăng thí là mình hướng tập thể, và khi hướng tập thể thì cái tâm của mình nó bao la hơn. Khi mình hướng đến một người, còn Đức Phật thì nói khi mình hướng đến một người thì ví dụ mình nói quy y một người nó cũng có ba cái nguy hại. Nếu một người mà tỉnh tính một người đó, một là người đó chết thì mình không có chỗ nương tựa, hai là người đó quần tục mà mình cũng không có chỗ nương tựa, ba là khi người đó mà chưa có đoạn từ tiền não phạm tội thì tăng thành phạt thì sẽ bị lay động cái niềm tin của mình. Nên khi mà nó tăng là một cái tập thể tốt đẹp, một cái tập thể thánh thiện tốt đẹp, nên khi mà nó cũng dừng tăng thứ thì có phước to lớn như vậy. Nên Đức Phật ngày nói đến tăng thí định hướng đến các bậc nhân, trong đó có tăng đã đắc đạo phù quả tu đường quần, tăng đã đắc đạo phù quả tu đại hạnh, tăng đã đắc đạo phù quả a la hán, tăng đã đắc đạo phù quả a la hán. Thì đó là tám bậc thánh tăng mà trong thế gian này lúc nào cũng có, lúc nào còn bắt đến đạo thì còn những bậc thánh tăng đó, và hướng tâm của mình đến bậc thánh tăng này. Trên cái phương diện là các bậc thánh tăng đó cũng trên mình cũng có tam y định đá, cũng giống như các vị mà mình đang cúng dường đây. Và các vị ở đây cũng gọi là tăng, và với cái tập thể mà được Đức Phật nói là nó có tấm tăng và phàm tăng. Như vậy thì khi mình cúng dưỡng tăng là cúng dường với cái tâm của mình nó không có bị nó cũng trở thành trọng lớn hơn. Bởi vì khi mình hướng đến tăng là mình hướng đến một cái tập thể duy trì cái thời gian Đức Phật và xuyên suốt thời gian, nên cái tâm của mình nó trở thành vô lượng hơn. Rồi khi mình cúng dường tăng là tập thể tâm sạch thanh tịnh, nên cái tâm của mình cũng có cái phước nhiều hơn. Còn khi mà nói đến cái tăng thí là được xem là thường thẳng nhất, là tại vì sao? Mình có một cúng dường ở trong đó là tất cả nó bình thường. Mình thấy ở trong kinh tăng được cúng dường thì được Phật dạy ta nói cúng dường tăng thí, ví dụ như mình nghèo khổ mình có một phần ăn mình cũng có thể cúng dường tăng thí được. Và vô cái chùa nó có 100-200 vị, nhưng mà cúng dường cái chư tăng, nhưng mà giờ chư tăng cử một người đến nhận vật thí của mình đồng nghĩa cúng dường tăng thí. như vậy đó, chúng ta thấy rằng cái tâm nó hướng đến cái đối tượng cũng vô lượng, mà cái tâm cũng đang vô lượng, thì nên khi mà cúng dường nó tăng trí là thì cái tâm của mình đó là có trí, mình phải nói rằng mình có trí tuệ thì hiểu trước được tâm là những gì đã đắc đạo quả, duy trì cái chánh pháp và đức Phật giác ngộ và để cho đến về sau này. Bởi chúng ta thấy cái tăng là cái tập thể nó dài, một tập thể nó dài là cái tập thể thanh tịnh không trầm và nó dài cho đến lúc mà giả pháp không còn tồn tại nữa. Như vậy thì cái tâm của mình cũng trở thành bao la, mà thường thường chúng ta biết cái tâm của chúng ta đó mà nó có trí, có tư đầy đủ, nó cho ra cái quả nhiều hơn cái tâm mà trí 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 tư. Thì trong A Di Đà mình nói như vậy thì chúng ta cũng hướng thấy được những người mà hướng đến tăng trí đó, thì họ cũng dường không có phân biệt. Bởi vì tăng là tất cả những người tu, những người nào tu và đúng theo pháp và luật của Đức Phật trở thành những người thiền tu và là tăng. Mà mình hướng tâm đến tất cả những người như vậy là thì cái lòng tâm của mình nó không bị lay động. Còn khi mình hướng đến một cá nhân, một người đó, thì nếu người đó họ không có họ chết đi thì mình lay động cái lòng tin của mình, hoặc là người vượt tục, hoặc là người đó bị cái tăng tử tọa thì sẽ lay động. Còn khi mình hướng đến tăng thứ thì cái tâm mình nó trở thành mất động. Và chính vì như vậy nên cái phước trí nó trở thành vô lượng hơn là như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy ví dụ nó cũng chuyện chùa tứ thân tăng đi, là cái tăng là tới đó ở cũng được hết. Và cái tăng thế hệ này đến thế hệ sau, thế hệ sau, thế hệ sau hoài hoài như vậy đó, để còn hình bóng cái tăng đó, là còn cái phước trí của mình đến tăng trí. Thì cái ý nghĩa tăng trí là như vậy. Bây giờ thì tôi xin trả lời cho cái câu thảo luận số 2 như vậy. Bây giờ thì tôi xin đến cùng với các bạn.
Chúng tôi xin tình nguyện giảng cái câu số 2 này. Sau khi giảng xong câu số 2 này, câu số 3 chúng tôi xin phép thì nghĩ trước. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, trước hết để chúng ta nói về cái chùa được xây dựng nó có bốn dạng. Có một dạng là có chùa xây dựng là thủ thiêu một cái dòng tộc, một cái gia đình họ cất ở trong đất của họ xây dựng một cái ngôi chùa để dành cho ông bà, cha mẹ, số người già, người xuất gia. Từ cứu của cái ngôi chùa khỏi phải đi đâu xa. Cái trường hợp này ở Việt Nam chúng ta cũng gặp rất nhiều. Gặp lúc có lúc khi trường hợp giống như cả do đi tự vậy đó. Rồi một cái thứ hai nữa là cái chùa mà ở trong một nơi mà xây dựng riêng biệt độc lập, như ở trong hoàng cung chẳng hạn. Ở trong hoàng cung khi mà đức vua và các thì trong hoàng tộc họ muốn có cái ngôi chùa ở trong hoàng cung để mà họ mỗi khi muốn làm lễ cúng dường họ thỉnh chư tăng về họ cúng dường, và khi họ đọc kinh cầu cầu phước vân vân, thì vậy cái chùa đó là chỉ đi thỉnh chứ không phải là vị nào cũng muốn đến được cái chùa hoàng cung. Còn thứ ba nữa là cái chùa mà có Phật tử nào đó họ xây dựng để họ cúng dường cho một vị tăng ở đó mà tu tập. Cái chùa đó giống như chùa cá nhân vậy đó. Còn có một ngôi chùa khác, cái chùa thứ tư đó, người chùa tứ phương tăng chật tốt đi xa sang các a la ma, sang các a la ma tức là cái ngôi Già Lam mà người ta xây dựng không riêng cho vị nào, mà cái ngôi chùa đó thí chủ họ cúng dường đến toàn thể tăng chúng ở các nơi. Chữ tứ phương tăng đó, chữ tứ phương tăng là chỉ cho chư tăng ở các nơi dầu đông tây nam bắc, các vị ở chỗ nào đi ghé vào cái chùa đó ở tu hành cũng được cả. Cho nên gọi là chùa tứ phương tăng. Thì ở đây thưa quý vị, nói đến chùa tứ phương tăng nhé, thì đức Phật này cũng có giảng ở trong thời đại kinh Quê La Má, thù thắng về phước Phật là xây dựng cái chùa để dành để cúng dường đến tứ phương tăng chúng. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái mục đích của cái việc cúng của cái chùa Tứ Minh Tăng là nơi trú chân cho tất cả chư tăng. Ngày xưa thời Đức Phật thì chư tăng các vị tỳ kheo ngoài ba tháng mùa mưa thì các vị đi du phương về đây nơi đó, có khi các vị hành đạo ở trong rừng hoặc là ở đây vài ba bữa rồi đi đến chỗ khác về ba hôm vậy đó. Rồi người ta xây dựng cái ngôi chùa để dạy chú tăng, có nghĩa là tới quãng tôi biết hạ là chư tăng dù là hay quen hay là ở cái vùng nào đi nữa mà hãy đi ngang qua đó tới cái mùa ăn cư giết hạ. Nhật hạ mùa mưa thì các vị đều ghé nhật hạ ở tại đó được tại, cho nên cái chùa gọi là chùa Tứ Phương Tâm. Và ở trong cái trong bài kinh Sách Na quý con cái cũng dùng phân biệt đó, thì Đức Phật này cũng có dạy rằng là cúng dường cá nhân nó còn có phước báo thù thắng nhiều bằng cúng dường tập thể, tức là cúng dường cho tâm trước. Cho nên khi hồi xưa đó, ngài Hòa Thượng Định Trữ ngài xây dựng cái ngôi chùa, ngài không phải xây dựng cái ngôi chùa cho ngài, còn ngài có tác ý cũng dường cho Tứ Phương Tăng, với người Tứ Tăng ở các nơi đều đến ở được cả, dồn cho Tứ Tăng đó là người Kinh hay người Khmer hay là người Thái cũng đến ở cái ngôi chùa và xây dựng các chùa Tứ Tăng. Ngài cũng thường khuyến khích cho các đệ tử xây dựng cái chùa Tứ Phương Tăng vậy. Ý nghĩa đó nó rộng lớn, có nghĩa là chúng ta không có cúng dường riêng cho một vị cá nhân của vị nào, không cúng dường cá nhân cho vị nào về cái ngôi chùa đó, mà ngôi chùa dành để cho tăng thôi, tăng tứ phương. Tất nhiên là ở trong một cái ngôi chùa đó cũng phải có cái người khô sắc, thì cái người coi sóc cái ngôi chùa đó là vị trụ trì, cũng có vị trụ trì, có cái người hộ tự tức là cái người chủ chùa, họ xây dựng tâm thì họ cũng có trách nhiệm để họ đi đến hộ độ cho chư tăng ở trong cái chùa đó, hoặc là chư tăng cắt đi đến ghé trong chùa đó, gọi là Arabico, Arabico vật cô, tức là người Việt Nam xuống chùa. Còn một vị tỳ kheo mà đủ xuống đội đó để mà sắp xếp công việc trong công việc ngoài thì gọi là Awa Tashiku, là vị tỳ kheo đủ xuống mấy dễ vậy. Nhưng mà cho dù là có một vị hộ tự hay là có một vị tỳ kheo đủ xuống trong tôi, nhưng thấy cái chùa đó là chùa Tứ Tăng rồi thì xem như là chư tăng ở đâu đi ngang qua đó cũng đều ghé ở các quốc tịch cả, chứ không có gì. Thời đại của quý vị có nhiều người họ nhầm, họ nghe nói chùa Tứ Tăng họ thích, nhưng mà trên thực tế thì cái chùa đó là cũng là tư hữu, chứ chư tăng ở các nơi đi đến không phải dễ dàng như thế gì, nó không có dễ dàng. Chúng tôi vì là học theo cái hạnh của ngài và tự định chỉ, cho nên khi mà tất chủ ngôi chùa xử lý về sự dễ dàng như vậy, cái chùa đó chúng tôi có tác ý về chùa Tứ Phương Tăng á, ngài và tự định chỉ này đặt là chùa Tứ Phương Tăng để nhất định gì là mặc dù bản thân chúng tôi là người trụ trì, nhưng mà nghĩ chư tăng đến ngồi một hạ, dù chư tăng người nghiêng người việt hay là chư tăng ở tỉnh này ở tỉnh kia mà đi đến tu học á, thì dù thì chúng tôi quan chỉ chúng tôi chấp nhận hết. Chúng tôi nghĩ làm vậy nó đúng thì danh nghĩa là tướng tâm. Còn có nhiều chùa mang danh nghĩa tướng tâm nhưng mà thật ra nó bị phụ trì quản lý, bị phụ trì đó trong coi để mà thâu nhận lợi lộc của Phật tử và cúng dường thôi. Nhưng mà mấy vị đó, mấy vị phụ trì đó là không có quan linh. Khi mà có chuyện khách tăng đi đến đã túc này sinh ở làm cái nơi tu học phong tục thì như vậy cái nghĩa chúng ta nó lại mất đi. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là chúng ta xây dựng cái ngôi chùa để chúng ta cúng dường riêng cho một cái vị tỳ kheo, hay là xây dựng cái ngôi chùa của thuộc của gia tộc hay của hoàng gia, một cái ngôi chùa như vậy nó không có thành ngôi chùa có phước báo lớn được. Thậm chí ngay cả như chúng ta đi xuống đi đến các cái vùng người dân tộc Khmer họ sinh sống gì ở cái mỗi làng vậy họ cất cái ngôi chùa, và cái ngôi chùa là cái chỗ sinh hoạt cho dân chúng ở trong làng thôi. Và chư tăng những vị ở trong làng đó mà đi xuất gia thì ở trong cái ngôi chùa của làng, chứ còn không có để cái chùa tướng tăng được. Tức là chư tăng ở xa đi đến họ không có chấp nhận cho ở vân vân. Như vậy những cái ngôi chùa mà nó có tính cách khu biệt như thế thì ngôi chùa không có sánh bằng cái phước báo của chùa tướng tăng. Cũng như khi chúng ta cúng dường vậy, thể là chúng ta cúng dường vật thực mà chúng ta có sự tác ý rằng là cúng dường đến chư tăng thì chúng ta có phước báo. Còn khi mà chúng ta cúng dường thì chúng ta chọn mặt để thỉnh mời riêng thì tới đến, dù như thỉnh nhiều vị đi nữa cũng không gọi là không gọi là tăng có phát tác, do cái sự tác ý của mình thôi. Thì Đức Thế Tôn dạy rằng mẹ nên ra ta nói rằng là cái việc mà cúng dường đến tập thể, tức là đến xã hội thì cái phước báo nhiều hơn là cúng dường cho cá nhân. Trong bài kinh đó chúng ta biết con gái thì bài kinh cúng dường con gái đã nói đến như vậy. Thì chúng tôi xin được tôi có một vài lời để chia sẻ với quý vị qua câu thầu đường ba này. Và bây giờ không biết là Đức Pháp Tính có mặt bên trước phái không? Xin hỏi bên Đức Pháp Tính có mặt bên trước phái không ạ? Ồ, vậy để Đức Quan Hỷ sẵn sàng rồi, vợ Đức Tẩm đang chờ để Đức Tỷ trả lời cái cuộc thảo luận kế tiếp. Cùng thỉnh chúng ta giới thiệu.
Đây là quan nghị khi chân lệ khi chậm chậm. Cái vật lý thì như vật bình thường, có như vật sinh ra, có như vật cao tăng, người họ đi. Thì bởi kinh nghiệm đang nói gì về người họ đi? Thì như vậy trong ba yếu tố thì yếu tố là quan trọng nhất. Xin được tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tỳ Thiêu, chúng tỏ Nhật Đảng, chúng tỏ Phật Năng, đại đức Linh Hành cùng sư tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị Việt Nam tu nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều rõ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại sứ, nói về cái sự bố thí mà liên quan đến ba cái yếu tố này, thì cái yếu tố nào nó cũng mang cái tầm quan trọng rất là nhiều. Bây giờ trước tiên là cái tâm thí, trước tiên là cái tâm thí, thì cái tâm thí mà chúng ta thực hiện cái pháp bố thí hoặc là cúng dường mà chúng ta không có cái tâm lý hoặc là chúng ta không có cái tâm trang nghiêm thì kết quả nó cũng không có thù thắng gì, là nó vẫn có phước nhưng mà cái kết quả nó không có thù thắng. Cũng như cái trường hợp mà chúng ta nhớ rằng là có một vị gia chủ khi mà bỏ tiền ra cho người làm, những người nô lệ làm những thực phẩm cúng dường này kia, rồi ông ta không có chịu tự tay mình đến dân cúng như chư tăng, mà tay cái người làm của mình là dân cúng, thì do cái phước nghiệp đó mà khi cái người nô lệ mạng chung sanh về cõi trời, sanh cõi trời cao hơn, thì cái ông chủ á, ông cũng sanh về cõi trời nhưng mà ông sanh cõi trời nó thấp hơn đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái tâm thí, cái tâm của mình nó cũng rất là quan trọng. Thành ra có nhiều khi đề cập đến những pháp bố thí, có khi chúng ta coi như là một cái điều dễ làm, nhưng mà thật sự ra nó ảnh hưởng đến cái tâm lý rất là nhiều. Những cái trường hợp mà chúng ta có những người ta thấy mọi người làm rồi mình cũng làm theo rồi này kia, nhưng mà phải với một cái tâm quan hỷ, với một cái tâm quan hỷ thì chúng ta mới có cái phước báo nhiều. Rồi kế tiếp đó, đến cái vật thí thì cái vật thí á, nó cũng mang cái tầm quan trọng rất là nhiều. Cái vật thí ở đây á, nó phải được phát tâm một cách hợp theo lẽ đạo, có nghĩa là do cái sự chân chánh, cái nghề nghiệp chân chánh của mình tạo ra thì nó sẽ đem đến cái kết quả tốt. Chứ nếu mà ví dụ như quý vị thấy là có những người ta do sát tâm mà người ta có được cái thực phẩm đó, hoặc là có những người ta trộm cắp mà có được những cái thực phẩm đó, thì khi mà mình bố thí hoặc là mình cúng dường thì cái phước báo nó cũng không có thù thắng. Mà một người mà có được cái vật thí đó bằng một cái cách hợp lệ, hợp lệ thì cái phước báo nó thù thắng lắm vậy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ở những cái câu chuyện bổn sanh, khi mà những con voi rừng, những con voi rừng gặp được các vị sa môn là những vị Phật độc giác, nên những cái chú voi đó đã vào tận ở trong rừng sâu để tìm những cái trái cây chín và tìm bằng cách hợp pháp, có nghĩa là hái ở trong rừng rồi đem về cúng cho những cái vị sa môn mà là những vị Phật độc giác. Do vậy mà cái quả báo cúng dường rất là cao, rất là cao. Rồi bây giờ nói đến cái yếu tố mà của cái người thọ thí, có nghĩa là cái đối tượng mà nhận cái sự cúng dường của chúng ta, thì cái yếu tố này rất là quan trọng. Bằng chứng là quý vị thấy rằng có những người ta cúng có một muỗng cơm hay là muỗng cháo đến ngày ăn uống tái, hoặc là đến ngày tây uống tái, hoặc là có những người ta cúng dường đến chư tôn đức tăng, những cái bậc thanh tịnh như vậy mà cái phước báo rất là lớn, tăng về cõi trời và có duyên lành nghe được cái giáo pháp của Đức Phật rồi đắc được đạo quả. Như là còn ngược lại thì những vị mà chăm sóc ngọn lửa hoặc là 100 năm thờ lửa tại rừng sâu đó, thì cũng có những bà tín nữ, những bà thí chủ cũng làm phước đến những cái vị đó, nhưng mà cuối cùng sau thì cuối cùng cái quả báo không có được như một người mà cúng một phần cơm hoặc là một phần cháo đến những cái bậc thanh tịnh, đến những bậc thanh tịnh. Thành ra chúng ta thấy rằng cái đối tượng mà nhận thành cái cúng rất là quan trọng. Vậy thì khi mà chúng tôi nêu về ba cái yếu tố vừa rồi, đó là tâm thí, rồi cái vật thí và cái đối tượng nhận thí, chúng ta thấy rằng mình thiếu một trong ba trường hợp này thì cái quả báo nó cũng không thù thắng, cái quả báo cũng không thù thắng. Vậy thì một người mà tạo hứa đó, chúng ta phải đầy đủ tâm lý thí, nhất là mình có sự trang nghiêm, mình có sự trang nghiêm. Có người ta đặt câu hỏi rằng vậy thì thời nay làm gì mà có những cái bậc thánh, làm gì có những bậc thánh? Thì như hồi nãy chúng ta nghe thượng tọa thì chưa có nhắc đến cái bài kinh Đắc Khi Na Với Phân Gá, cúng dường phân biệt đó. Thì ngày nay tuy rằng mình không biết, mình không tìm được một cái bậc thánh, mình không biết sao mình tìm hết, nhưng mà bằng chứng là với cái bài kinh đó, khi mà chúng ta cúng dường, chúng ta hướng đến tăng chúng, chúng ta hướng đến tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, phàm tăng và thánh tăng, khi mà chúng ta hướng đến những cái đối tượng thí như vậy thì cái phước báo của chúng ta nó lớn. Còn nói về cái tâm thí có nghĩa là lúc đó chúng ta phải dọn tâm ra trong sạch, chúng ta nghĩ đến chúng ta bố thí để chi, để giúp trừ đi được những cái sự tham đắm, tiêu diệt được cái tâm tham. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ tới cái cạnh là ví dụ như là giàu hay là nghèo, hạnh phúc hay là đau khổ của cái đối tượng đó, hoặc là đối với mình cũng vậy, mình chỉ mong sao mà mình tạo được những cái pháp bố thí này, những cái pháp độ này để đầy đủ nhưng mà để đạt được đạo quả. Thì đó là cái tâm lý thí của mình nó trang nghiêm thì cái phước báo nó thù thắng. Còn đối với cái vật thí thì chúng ta cũng biết rồi, nếu mà cái vật thí mà thanh tịnh thì cái phước báo mình nó nhiều. Còn cái vật thí của mình là do ví dụ như là cái sân trộm cắp, hoặc là do những cái gì mà nó thuộc về tà nghiệp mà nó đem đến thì cái phước báo nó không có bằng. Thành ra nói đi nói lại thì chúng ta thấy rằng cái tầm nào nó cũng quan trọng. Do vậy ở trong ba cái yếu tố này thì theo chúng con nghĩ rằng cái yếu tố nào cũng quan trọng và phải đầy đủ ba cái yếu tố này thì cái kết quả thí sẽ được thù thắng hơn. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu khẩu lực thứ tư mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết là câu mà cũng thượng tọa trả lại. Nam mô Bổn Sư.
Là cuộc thi chuyển về cho tâm linh. Tôi rất là hoan nghỉ hôm nay sẽ có cái truyền vọng ngày đầu tiên lâu nhiều để chúng ta có vận động ở trong vùng một chuyện gì đẹp xuyên. Và hôm nay được quy luật tốt là cái tính tự trực là người hoan nghỉ giảng cho cầu tâm lực số 5. Hôm nay trong bản thân tâm có đẹp tuyệt đề cập đến một vị đi tham giải thoát là một vùng bức rất là cố gắng. Thì chúng ta nói rằng nếu mình cũng dừng một bất gì đến vì nào đó, vì là họ cảm thấy gì thì là có bất gì đó quan hệ của chúng ta. Nhưng mà tại sao trong trường hợp mà thì cũng dừng một vị mà vị đó nặng tình cái lòng tham nóng thì lại có bất gì thì tỉnh thì có thể
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Nga Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá, để tôi chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn đại chúng. À, có lẽ thì ngày như báo đài và báo thì thứ tư, tức là mùng 4 tháng 10 là sẽ được điều trị nói lại từ các trường nói và cũng có nói là sẽ có thể sớm hơn vài ngày, thì mong rằng có lẽ hôm nay đã ổn định, mong rằng cho mọi người có được tốt đẹp. À, chúng con thành kính lễ đến Đức Phật, kính giáo pháp Đức Thích Tăng, cũng kính lễ đến các vị Đức Tăng, trụ tọa Pháp Tăng, để được pháp tính để được minh hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong công pháp giáo đạo lý trung dụng cùng chư Phật tử. Thì cái bậc như này cái thưa có thể cũng có thể nói rằng là lẽ là mình cho họ tăng một cái gì đó người ta thích thì chúng ta cảm thấy rất là vui lòng. Rồi hết chúng ta cho một cái gì mình ta tặng món quà gì đó cho thứ hai mà người đó cảm thấy nó chúng ta cảm thấy tức là nó vô cảm hay là nó không có hoan hỉ, nó không mừng, không có vui thì chúng ta buồn. Thì nói cho một cái thói thường của đời thì ngược lại đối với người vui nó khác. Người không vui là đến khi mà chúng ta biết cái quả vị tối cao nhất đó chính là đắc thắng quả, mà người đi ra đây chính là người đã đạt được tứ quả. Có thể nói rằng là vị tam quả là đã vị đã đạt được thánh nhất cuối cùng, chỉ người cuối cùng đến tứ đạo thì dễ chọn trường, chứ không dễ đi thăm mà thôi. Thì chúng ta biết gì ở đây? Có thể nói rằng là cái công đức của cô ấy thì cũng có vị mà đạt được tứ quả nó rất là to lớn và nó công phải nó rất là nhiều. Và vì vậy cho nên khi mà chúng ta cũng dùng được cái bậc đó đó cho nên nó được cái kết quả nó được tốt đẹp. Chúng tôi ví dụ cũng như bây giờ mình cho một cái món quà, nếu mình đặt một món quà đến cho cái người bình thường tuy là nó thích thì cái người đó vẫn chấp nhận, mình vui. Nhưng nếu như quý vị tặng một món quà đó cho một nguyên thủ quốc gia, cho một chính khách lớn lao, thì dù món quà đó người ta vui hay không vui không thành vấn đề, nhưng chúng ta sẽ cảm thấy rằng chúng ta vinh dự, chúng ta được tặng món quà đó cho cái người chính khách, cho một cái có thể nguyên thủ quốc gia vân vân. Thì ở đây cũng như quý vị chúng ta thấy đối với cái sự cúng dường đến bậc ly tham, chúng tôi cũng được ví dụ như vậy. Thì đối với chính khách thì có thể nghĩ cái quả cao kiếm, đối với những người bình dân thì họ không có quan tâm. Nhưng người cúng dường rất là vui mừng khi được gặp chính đích thân mình cúng dường, chính đích thân mình được biết được rằng như thế nào. Thì đối với bậc ly tham, kính thưa quý vị, nếu như cái tâm phật vui thì cúng dường, chúng ta cúng dường để được gì? Để được quả lớn. Cúng dường để chúng ta nhận họ là một cái quả phước mà chúng ta đã tạo. Đây là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa là tại sao tạo được nghiệp, tại sao tạo nghiệp phước cúng dường cho một linh hồn tạo được nghiệp phước. Bởi vì mà nói rằng là ở đó mà cái Đức Phật dạy là tất tha đen bút sai năng, tức là xin lỗi tất thế này vô anh sẽ đi tất thế này vô, tức là bậc đáng được cúng dường, đáng được xưng tôn, đáng được lễ bái. Thì đáng được cúng dường thì cúng dường một cách căn cảnh hay là A-la-hán là bậc A-la-hán. Thế nào là A-la-hán? Bởi vì người này được xứng đáng, được nhận lãnh, được thọ hưởng của tánh thứ cúng dường. Nhưng người nào cúng dường đến những bậc thánh, người đó phúc lành cao thượng và phúc báo cao cả. Cho nên vì vậy mà ly tham ở đây muốn nói đến là cái bậc mà không còn lậu hoặc, không còn cái sinh tử luân hồi, không còn cái đau khổ ở hôm nay như ở ngày sau. Vì vậy cho nên vị này là vị đã hoàn toàn diệt bệnh một số phiền não, một cái khổ u trên cuộc đời này. Cho nên chúng ta nhớ vị mà đạt được như vậy đó chính là vị mà đầy đủ phước lành, đầy đủ cái phước báo, có nghĩa cái phước của vị đó quá nhiều và chúng ta không hưởng. Ở đây xin nói là phước lành của vị đó quá nhiều và quá lớn, cho nên chúng ta làm phước như vậy, xem như chúng ta đi đặt đúng chỗ, đặt lớn đúng chỗ và đặt đi bay đúng chỗ mà coi như đặt hạt giống đúng cái nơi phân đất thì cái chắn hạt giống đó mới tốt. Cho nên được đương nhiên con người phải có những người chưa đi ra nhưng người ta có thể tỉnh chỉ được á, người ta có thể gọi là khéo cuộc làm cái nhiệm vụ thì cũng là cái phước lành, nhưng không thể so sánh bằng đối với bậc cao đẳng lậu. Cho nên trong cuộc sống này khi chúng ta biết được cái sự làm phước mà chúng ta được cúng dường, làm phước mà chúng ta được cái sự trọn vẹn, cái điều kiện rất là may mắn tốt lành. Và khi chúng ta ở gần nó thôi thì chúng ta cũng có phước bánh. Mà trong các phúc kinh như vậy là đây là núi rừng kia cùng suốt ruột họ nói về con cao ta bậc thánh trú nơi nào, bậc thánh a la hán trú nơi nào, dân cư chú mấy sứ quan ác nào, tại sao dân cư chú mấy sứ quan mà bởi vì vì đồng hậu này hay là vì lý thân này mà trú ở bất cứ một nơi nào, và nơi đó thì chúng ta biết chúng sinh lễ báo cúng dường thì quốc lành cao thượng, phước báo rất là to lớn. Bởi vì vậy cho nên chúng ta là khéo, chúng ta biết trân trọng, chúng ta biết giữ gìn một cái sức lạc, một cái phúc lành, chúng ta sẽ bố thí, chúng ta có thể cúng dường đến những vật mà liên quan đến một cái cái gì tầm phiền não hoàn toàn. Chính bậc thượng tọa con có đôi sự sinh thành bằng như vậy thì có điều kiện một tốt sinh thành như ngài Nam Mô Bổn Sư nhé.
Dạ Nam Mô Bổn Sư giá hiện tại giác lãnh đã rời rơm rồi và có để lại một câu thảo luận thứ sáu. Chúng con không biết là thượng tọa tùy quyền có thể trả lời câu hỏi thứ sáu tiếp tục hay không, nếu được thì chúng con kính thỉnh sư. Dạ Nam Mô Bổn Sư giá.
Nam mô Bổn Sư giá, Nam mô Tam ma giá, Nam mô Sanh khai giá. Giờ quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Cảm ơn đại chúng. Kính thưa quý vị, quý ngài, quý vị, xin chào Phật tử chúng ta lưu ý. Cái pháp bố thí là bí đạo trong tất cả các trình tự. Mà ở đây chính là tập thiền hành, tức là quân nhân sử dụng hay là tập thiền cũng như thế. Thì chúng ta biết tại sao nó đi đọc như vậy. Cái điều đơn giản nhất là mình phải có một cái gì, phải có một cái lòng võ. Anh có thể cho ra được một chút xíu thì tất cả cái gì anh cũng có thể làm được. Còn nếu cái gì cũng giữ hết thì không có gì được. Không có biết có nhiều thứ gì lắm. Chẳng hạn như là một thiết quật là pháp kiến, hay là cái thật vô thiết, thì nó có nhiều thứ lắm quý vị. Những điều mà mình nói là bố thí, bố thí cầu, tuy nhiên là có một bài kinh rất là hay là mà chúng ta thấy trong Phật độ cũng vậy, cũng là bố thí đứng đầu. Bởi vì một cái điều đơn giản cho tâm con người mình, nó rất là keo kiệt, nó rất là bỏng sẻ, nó rất là tham ái, và tập thương gửi cho con người mình. Mà khi cái bố thí này mình làm được thì mình sẽ làm được tất cả các thiện sự. Quý vị biết ngay cả tu hành cũng vậy, các hành xuất gia cũng vậy luôn. Còn cái dễ dàng của cái tâm lý tuy nhiên như hình quả như được cái gì đó lại là không có một cái dĩ tâm, không có một xả tâm, chứ đừng nói chi là đối với cư sĩ, đối với hàng tại nhà. Thì khi người ta biết là mong mình có cái điều kiện để tạo phước, mà nếu như vậy ấy và chấp thủ là quý vị biết là rất là nguy hiểm. Mà chấp thủ như vậy rồi quý vị biết khổ vô cùng, chúng ta không thể đọc được, chúng ta cũng không thể để cho ra được. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói một cách thực tế, nó sâu nó xa hơn, ngay cả đó là những việc pháp sư dạy người ta bố thí, dạy người ta hóa nghiệp, dạy người ta cúng dường, nhưng chưa chắc dễ thực hành được bố thí. Chỉ là gom nước bánh tráng kia cũng xa tiền thôi, chứ không phải cái bố thí mà một hạ thật là hạ luôn. Mà thôi, nói cái pháp cao siêu, nói cái pháp coi như hết sức là lớn lao. Thế chứ quý vị chỉ tôi không có hiện ra, không có chê ra đau khả nhân chúng tôi, thực chứng chúng tôi thấy. Và chúng tôi thấy như vậy, chúng tôi chỉ cũng giữ lấy mình thôi, không suy nghĩ. Chỉ là chuyện của chúng sinh có làm được hay không, sự duyên của họ, sự duyên của vị đó, hay còn là chuyện của chúng ta làm được. Mọi người cầu mong mình lúc nào cũng có điều kiện, lúc nào mình cũng có những cái sự duyên để chúng ta làm được. Thế những vị biết tưởng tượng chúng ta làm phước á, làm phước, giác tạo phước liền. Bởi sao chuyện gặp cái điều kiện mình sẽ làm, mình tranh thủ mình làm. Mà làm nhiều, quý một là cái sư có nhiều làm nhiều một không nữa. À, cứ như thế đi. Nhưng mà không thí dụ như quý vị đây, thí dụ như chúng tôi, khi bỏ quý vị cúng dường ở chơi chùa, vi giác á, thì lúc chúng tôi không có tiền, thì chúng tôi nói, chúng tôi sẽ cúng dường như số tiền như vậy. Nhưng chúng tôi không có, thì chúng tôi cũng xin nhớ, còn nếu như chúng tôi có thì chúng tôi thực hiện, còn nếu như chúng tôi vô rồi chúng tôi chết thì xin coi như là sư phụ siêu giúp dần coi như là cốt sư còn có để chúng ta không chiếm mạng của tâm bảo. Thì cái này nó phải chúng tôi chuyện nhiều hay là chuyện tăng nào rất là nhiều, những điều mà sao là tranh thủ là và mình phải làm mạnh mẽ cái tâm, bằng cái tâm nhất phát liền, chứ mình mà là chút xíu là quý vị như một đá. Như vậy đá, cục nước đá nó tan, nó mới kịp. Dạ, nhiên phong nó tan, nó nóng lên chút xíu là đủ. Thì cái tâm của người chút xíu là nó có thể là nó lo lắng, nó lo sợ, như thế này, như thế nào. Thì cũng vậy, chúng ta thấy cái chuyện của chúng ta phải đơn giản rồi, chỉ có tiền cho ra. Những điều mà đối với những người, cái tiền đó, hầu là cái điều kiện vật chất của chính họ nó là. Nó là một cái lớn nào của chính họ. Thì cái tương tiện cái tâm bố thí đây chính là thiền, và tâm thiện, mà tâm thiện này là tâm thiện dễ làm nhất, mà nếu không làm thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ khó thực hành được các cái pháp cao nhân, các cái pháp của nhân. Chúng ta lưu ý cái bố thí nó dễ làm, mà nếu như người ta không dễ làm thì người đó rất là eo kiệt, người đó không có cái duyên, không có duyên, không có cái sản, không có xả tài, không xả biết xả tài, mà không xả biết xả tài. Thứ nhất thì sống rất là tự kỷ, không có tha nhân, sống rất là tự kỷ cho mình, và sống coi như là ủ trước ủ sau, sống coi như là lo cho một chính mình thôi, mà không có quan tâm đến những người khác hay là hay là không quan tâm đến những cái sự việc chung của tất cả thì không, mà chỉ lo cho cái riêng của mình, lo gì thôi. Thì đó là cái thứ ở đây là cái điều mà được là từ lời kê trong danh sách và hiện sự mà doanh nghiệp tiếp cận chính là cái bố thí. Và bố thí nó kết quả của nó chỉ là sanh thiên, được giàu, được về sau, được tiền của ý định cái thế đó sanh cho nên thì phải phải chuyển qua một cái bố thí và quy định cái sự giúp bỏ, chỉ bỏ cái gì thì bỏ cái lòng bỏ sẻ của mình. Mọi người có cái hào sản, hào tâm, có cái của, cái của có cái tâm hào sản hào tâm thì nó rất là tốt. Còn nếu chúng ta không có hào sản thì chúng ta phải có cái hào tâm, chúng ta phải có cái đại thiện, chúng ta không muốn được gì chúng ta không biết gì và chúng ta mới biết vui theo, và chúng ta phải cố gắng tạo. Như chúng tôi nói rằng là tạo, chúng ta biết là cái duyên cái phước của chúng ta là chúng ta thành chúng ta một miếng cơm, một củ khoai, một cái bánh, một củ cơm, nhưng đó là vô lượng công đức nếu như chúng ta biết cách làm. Chứ còn những người mà khen thì nó thôi, tôi làm đúng thì tôi làm, vậy tôi thích tôi làm, tôi thích vậy tôi thích làm. Dạ, tôi nói cái em làm tôi thì làm, riêng tôi thì từ từ tôi làm, nhưng mà tìm mỗi ý, mỗi giờ là lúc cũng không có làm, thì đổ thừa hoàn cảnh này, hoàn cảnh kia. Quý vị biết là tin rằng cái bố thí nó mang tính rất dễ làm, nhưng mà nó đặt đây là cái công đức rất là lớn. Quý vị biết mỗi ngày, khi người Phật tử ở cái nước quốc gia, người ta làm phước cúng dường, người ta bố thí cúng dường, và đó là thực hiện sự cái trách nhiệm hộ đạo hộ pháp cũng như những cái thiện sự hỗ trợ một công đức, họ biết tạo công đức của Phật, cho nên người ta được yên vui, người ta tốt đẹp, người ta được lớn mạnh. Thì trên thế này là chưa Phật tử chúng ta hiểu rằng là cái pháp bố thí thì nó rất là đơn giản, thì nó đó là thì nó nhẹ nhàng như vậy, nhưng cũng khó mà làm, và cũng như là cái pháp dễ làm. Và khi chúng ta nói cái kinh lý như vậy, nó rất là dễ làm cho những ai có cái tâm, và nó rất khó làm cho những người cái tiền bỏ sẻ. Dạ, đây là một trong những pháp phát triển đầu tiên, cũng là cái chuyện sự có thể làm mà không cần bất cứ một cái chuyện gì cả, mà chúng ta có thể khởi ra cái chuyện tâm. Chúng ta chia sẻ cái của mình có được cho người khác, hay là cũng riêng, hay là cũng dường, vân vân, hay là tiết độ cho quý phụ, hay là chia sẻ cho quý phụ, vân vân, tất cả những điều ở trên là công đức phước báo. Dạ, xin có đôi điều nhân và như vậy nếu có điều gì một phút thì những công trình viên này tham mô của ta giá.
Sa thú lành thai, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân thượng tọa tự quyền. Bây giờ thì Như Trúc xin đọc tiếp theo phần mà bản kinh Phật giáo ngày hôm nay. Vạn bản kinh này sẽ do Như Quang dịch. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kích giết người nhân danh tôn giáo. New Delhi, India, ngày 20 tháng 9 năm 2014. Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Bảy đã quy lỗi cho những sự bạo hành vô tâm nhân danh tôn giáo, nói rằng tư tưởng thánh chuyến đã bị sử dụng sai lầm và bị thực hiện bởi những người Hồi giáo cực đoan. Nhà Nobel Hòa Bình muốn nói đến việc đổ máu bởi nhóm khủng bố tại Syria và Iraq, nơi họ tàn phá toàn lãnh thổ. Giết người nhân danh tôn giáo là điều không thể chấp nhận. Thánh chiến phải là cuộc chiến chống chọi với những cảm xúc tiêu cực nội tại. Thánh chiến không có nghĩa là làm hại đến người khác. Ngài nói tại một buổi họp với chính nhà lãnh đạo tôn giáo Ấn Độ gồm cả Hồi giáo. Lời nói cứng rắn của Đức Đạt Lai Lạt Ma được tuyên bố sau khi nhóm khủng bố Hồi giáo IS phát hình đoạn băng chặt đồ. Quan tâm thứ hai người Hoa Kỳ là nhà báo Stephen Storrs hồi đầu tháng này. Vào đầu tuần này, nhiếp ảnh gia người Anh John Kelly đã xuất hiện trong đoạn băng tuyên truyền được phát hình bởi quân đội. Nếu chúng ta tiếp tục thờ ơ với những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, điều đó thật sai lầm. Những người có đức tin có thể chứng minh rằng thế giới có thể là một gia đình hạnh phúc mặc dầu tín ngưỡng khác nhau. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói, một chức sắc người Hồi giáo, một giám mục công giáo tại Bombay và trường Hồi giáo do và trường giáo hội Do Thái giáo tại Delhi là những người đã tham dự buổi hội thảo hai ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma, người đã đào thoát khỏi Tây Tạng sau cuộc cách mạng chống lại Trung Cộng bất thành vào năm 1959, đang sống tại Dharamsala, Bắc Ấn. Buổi hội nghị liên tôn giáo ban đầu dự định 3 ngày, nhưng tại rút ngắn theo lời yêu cầu của chính quyền Ấn Độ, do buổi thăm viếng của Tổng thống Trung Quốc sẽ chấm dứt vào ngày thứ Sáu. Đại diện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại New Delhi nói buổi họp dự tính bắt đầu vào ngày thứ Sáu, nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma không muốn gây ra sự bất lợi nào cho ban tổ chức, nên ngài đã chấp thuận sự yêu cầu. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói ngài ủng hộ một sự tự trị có ý nghĩa cho Tây Tạng trong Trung Cộng hơn là sự độc lập hoàn toàn. Nhưng Trung Quốc lên án ngài đã ngấm ngầm vận động cho sự độc lập của Tây Tạng và gọi ngài là kẻ chia rẽ. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con như chốt, xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn người dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Chúng cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thâm tịnh kính pháp. Chính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc, chúng quan viên đã yểm trợ cho các tân hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức bảo làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Thank you.